thứ ba tuần thứ 19 thường niên. Bài Trích sách đệ nhị luật. Ông Môi-se đến nói những lời này với toàn thể Israel. Ông bảo họ: "Hôm nay tôi đã được 120 tuổi. Tôi không thể đi ra đi vào được nữa. Và Đức Chúa đã bảo tôi: Người sẽ không được sang qua sông Giô-đan kia. Chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, sẽ dẫn đầu anh em sang qua sông. Người sẽ tiêu diệt các dân ấy cho khuất mắt anh em, để anh em chiếm đất của chúng. Chính ông Joshua sẽ dẫn đầu anh em sang qua sông như Đức Chúa đã phán. Đức Chúa sẽ xử với chúng như đã xử với các vua người Emorai là Sihon và Og, và với đất nước của chúng, người đã tiêu diệt chúng. Đức Chúa sẽ trao các dân tộc ấy cho anh em, và anh em sẽ xử với chúng theo như tất cả mệnh lệnh tôi đã truyền cho anh em. Mạnh bạo lên, can đảm lên, đừng sợ, đừng run khiếp trước mặt chúng. Vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi với anh em. Người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh em." Rồi ông Môi-se gọi ông Joshua lại và nói với ông trước mặt toàn thể Israel: "Mạnh bạo lên, can đảm lên. Chính anh sẽ cùng với dân này vào đất Đức Chúa đã thề với cha ông họ, rằng người sẽ ban cho họ. Chính anh sẽ cho họ được hưởng đất ấy làm gia nghiệp. Chính Đức Chúa đi phía trước anh. Chính người sẽ ở với anh. Người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh. Đừng sợ, đừng hãi." Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew. Lúc ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha Thầy đấng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất." Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: môn đệ Đức Kitô phải biết khiêm hạ và bênh vực kẻ yếu đuối. Thế gian thấy có địa vị và quyền hành để được nổi tiếng và được phục vụ. Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải khiêm hạ và phục vụ thì mới có thể vào nước trời. Các bài đọc hôm nay dẫn chứng Thiên Chúa yêu thương và bảo vệ những người yếu đuối và tin tưởng nơi Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, ông Môi-se khuyên dân chúng hãy đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa và ông Giô-sua, người Thiên Chúa chọn để thay thế ông Môi-se. Ngài sẽ lãnh đạo và đưa dân vào vùng đất mà Ngài đã hứa với các tổ phụ của họ. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu dạy dỗ các môn đệ phải sống ngược lại với những tiêu chuẩn và giá trị của thế gian để được vào nước trời. Bài đọc 1. Ông Môi-se chuẩn bị cho con cái Israel tiến vào đất hứa. Thứ nhất, ông Môi-se nói những lời từ biệt với con cái Israel. Ông Môi-se cho tập họp toàn thể con cái Israel và nói những lời này với họ: "Hôm nay tôi đã được 120 tuổi. Tôi không thể đi ra đi vào được nữa. Và Đức Chúa đã bảo tôi, người sẽ không được sang qua sông Giô-đan kia." Khi ông Môi-se dẫn con cái Israel ra khỏi Ai Cập, ông đã 80 tuổi. Sau 40 năm chịu thanh luyện trong sa mạc với họ, đến nay ông đã 120 tuổi. Tuổi già đã làm ông không thể đi lại được nữa. Ông Môi-se biết, để tiến vào đất hứa, con cái Israel cần một người lãnh đạo trẻ trung và khỏe mạnh, chứ không thể theo một người già yếu ớt như ông. Để chuẩn bị cho con cái Israel vào đất hứa, ông Môi-se tuyên bố với dân chúng, họ sẽ có hai nhà lãnh đạo. Thứ nhất, Thiên Chúa là người sẽ dẫn dân vào đất hứa. Ông Môi-se và toàn dân dư biết sức mạnh của con cái Israel không đủ để chống cự với sức mạnh của các dân tộc đang sống trong đất hứa. Vì thế, ông Môi-se bảo đảm với dân chúng một điều tối quan trọng. Chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, sẽ dẫn đầu anh em sang qua sông. Người sẽ tiêu diệt các dân tộc ấy cho khuất mắt anh em, để anh em chiếm đất của chúng. Thứ hai, Joshua sẽ là người lãnh đạo dân vào đất hứa. Thiên Chúa hành động theo cách thức của con người, như Ngài đã từng hành động qua ông Môi-se để truyền lệnh cho dân chúng. Vì thế ông Môi-se loan báo cho dân, nhà lãnh đạo mới sẽ thay thế ông. Chính ông Joshua sẽ dẫn đầu anh em sang qua sông, như Đức Chúa đã phán. Thứ hai, ông Môi-se khuyên bảo con cái Israel, để vượt qua sông Jordan vào đất hứa Canaan, con cái Israel phải băng qua đất của hai vua, người Amorite là Sihon và Og. Ông Môi-se muốn dùng chiến thắng này để khuyến khích con cái Israel hãy đặt trọn vẹn tin tưởng vào Thiên Chúa, người đã tiêu diệt chúng. Đức Chúa sẽ trao các dân tộc ấy cho anh em, và anh em sẽ xử với chúng theo như tất cả mệnh lệnh tôi đã truyền cho anh em. Lời khuyên cho dân chúng. Ông Môi-se biết rõ lòng dân vì đã cùng họ đương đầu với nghịch cảnh trong suốt 40 năm trời trong sa mạc. Ông biết dân chúng rất yếu đuối khi phải đương đầu với nguy hiểm. Nên ông khuyên họ, mạnh bạo lên, can đảm lên, đừng sợ, đừng run khiếp trước mặt chúng. Vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi với anh em, người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh em đâu. Lời khuyên cho Joshua, người sẽ thay ông lãnh đạo dân chúng. Người lãnh đạo khôn ngoan và thương dân thật, là người biết chuẩn bị kiếm người thay thế mình trong tương lai, và chuẩn bị lòng dân để chấp nhận người kế vị mình, chứ không vô trách nhiệm để dân bị thiệt thòi vì người lãnh đạo không có bản lãnh. Ông Môi-se đã chuẩn bị cho ông Joshua thay thế ông. Vì thế ông Môi-se gọi ông Joshua lại và nói với ông trước mặt toàn thể Israel, mạnh bạo lên, can đảm lên. Chính anh sẽ cùng với dân này vào đất Đức Chúa đã thề với cha ông họ rằng người sẽ ban cho họ. Chính anh sẽ cho hưởng, họ hưởng đất ấy làm gia nghiệp. Chính Đức Chúa đi phía trước anh, chính người sẽ ở với anh, người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh, đừng sợ, đừng hại. Phúc âm. Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Thứ nhất, khiêm nhường là điều kiện để được vào nước trời. Tham vọng của con người. Các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-xu rằng, thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Các môn đệ hỏi câu này vì các ông đã quá quen với tiêu chuẩn và giá trị của thế gian. Tiêu chuẩn của thế gian là phải có địa vị, danh vọng và quyền hành. Người có giá trị là người có địa vị và quyền hành lớn nhất, chẳng hạn như một ông vua hay một nguyên thủ của quốc gia. Có thể nói, mục đích của các môn đệ khi đi theo Chúa lúc đầu là để được cùng thống trị với Chúa khi Ngài khôi phục vương quốc Israel. Tham vọng này được chứng minh khi mẹ và hai anh em Giacôbê và Gioan đến xin Chúa cho mỗi người ngồi bên phải và một người ngồi bên trái Chúa khi Ngài trị vì. Mười tông đồ kia bất mãn với hai anh em về yêu cầu này. điều kiện để được vào nước trời. Chúa Giêsu liền gọi một em nhỏ, Paideon, đến, đặt vào giữa các ông và bảo: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Hai tư tưởng chính của Chúa Giêsu muốn các môn đệ hiểu ở đây. Thứ nhất, tiêu chuẩn và giá trị của nước trời hoàn toàn khác với tiêu chuẩn của thế gian. Thứ hai, để được vào nước trời, con người phải hạ mình và trở nên như một trẻ nhỏ. Thứ hai, người mục tử nhân lành. Vẫn trong chiều hướng dạy dỗ các môn đệ làm quen với tiêu chuẩn và giá trị của nước trời, Chúa Giêsu tiếp tục dạy các ông hai bài học. Thứ nhất, đừng khinh thường kẻ bé mọn. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đấng ngự trên trời. Thế gian chú trọng đến những người có địa vị quyền thế và giàu có. Chúa dạy các môn đệ phải thương xót và săn sóc những kẻ bé mọn, mikros. Tính từ Hy Lạp dùng như danh từ ở đây khác với danh từ dùng cho trẻ nhỏ ở trên là paideon. Tính từ này được dùng để chỉ những người có thân hình nhỏ bé như trẻ thơ hay người lùn, những người không quan trọng, không có địa vị trong xã hội, những người nghèo khó, thất học. Người môn đệ của Đức Kitô phải biết đứng về phía những kẻ cô thân cô thế để bênh vực và giúp đỡ họ như những con cái của Thiên Chúa. Mỗi người này đều có một thiên thần hộ thủ để bênh vực cho họ trước Thiên Chúa. Ai khinh thường và làm hại họ, thiên thần của họ sẽ tường thuật cho Thiên Chúa. Xin coi sách Tô-bít chương 3 câu 8 đến câu 9 và chương 12 câu 12 đến câu 14. Thứ hai, phải đi tìm con chiên lạc. Chúa tiếp tục dạy các môn đệ. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Người thế gian chú trọng đến đám đông để được phổ thông, để được nổi tiếng. Họ không thể hiểu nổi tại sao lại bỏ 99 con chiên trên núi để đi tìm con chiên lạc. Thiên Chúa như một người cha yêu thương, chú trọng đến từng cá nhân một, nhất là những con chiên bị lạc đường. Ngài biết từng con chiên, yêu thương từng con chiên, không thỏa mãn cho đến khi tìm được con chiên lạc, và chỉ vui mừng khi thấy tất cả chiên được quy tụ về một đàn dưới quyền của một chúa chiên. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải luôn biết khiêm nhường, không cậy dựa vào sức mình, nhưng biết trông cậy nơi sức mạnh và tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta phải đứng về phía những người bị bỏ rơi để bênh vực và giúp đỡ họ. Amen.